18i.net giới thiệu câu chuyện máy bay siêu dâm. Buổi trưa, sau khi ăn uống, các bà trong sòng bài nhà bà Vi nằm trên chiếu vừa xỉa răng vừa nói chuyện. Bà Vi dẫn Báu đến trình diện. Xin giới thiệu với các chị, đây là em Báu, 18 tuổi, tuổi trẻ nhưng tài cao. Báu đã từng hạ ba bà trong một lúc. Báu là người được nhiều cô nhiều bà ngưỡng mộ và rất nổi tiếng ở Bình Dương. Chị nào không tin thì cứ thử. Tất cả năm bà cùng đồng loạt ngồi dậy, nhìn Báu với những cặp mắt nghi ngờ, vừa chiêm ngưỡng. Ai chứ bà Vi đã giới thiệu thì đúng là hàng loại tốt, chứ không thể là đồ giả. Vì lâu nay bà Vi đã từng trình hàng nhiều lần, lần nào cũng làm các bà ngẩn ngơ, không phục. Dĩ nhiên trước khi trình làng, bà Vi cũng đã thử quả thử để thưởng thức trước, và cũng để biết trước là của tốt để khỏi bị mang tiếng, và cũng để dễ moi bạc của mấy bà đang tới đây giải trí bằng cờ bạc, vừa cũng để mua vui bằng xác thịt. Bà Ngọc Thủy, khoảng hơn 40 tuổi, người mập mạp phương phi, nhìn Báu khinh thường và hỏi, cái gì, 18 tuổi rưỡi, còn nhỏ hơn thằng út nhà tôi, mà chị Vi bảo là tuổi trẻ tài cao, há há. Khá lắm thì con cu cũng chỉ lớn hơn ngón tay cái một tẹo, chớ làm gì. Bà Hồng Nguyên thêm vào, há, há, chị Vi bảo nó đã từng hạ ba bà, mà ba bà như thế nào, bà nhà quê, bà thuộc gái mới lớn hay như chúng tôi. Bà Vi cười tự hào, cầm tay Báu, nói, khổ quá, lâu nay các chị có bao giờ thấy tôi nói dối chưa, có của ngon, của lạ mới dám đề bạt lên cho mấy chị, chớ của đáng tội, nếu chị chê, hay không vừa lòng có mà con này đóng cửa, chết đói à. Bà vợ bác sĩ Huy hỏi đùa bà Vi, em xin hỏi bà chị đã thử qua chưa? Hay chỉ tay thì nghe mà mắt thì chưa thấy, thời nay dễ bị lừa lắm đó. Bà Vi nhìn Báu rồi thú thật với các bà, rồi mới tối hôm qua đây chứ chẳng có lâu lắc gì đâu, thì em đã bảo, chị nào không tin, xin cứ thử, xong cuộc mà không vừa ý thì cứ ra đây đè con này xuống mà cắt làm 8 khúc. Tất cả cười vang. Tầng lầu này có 3 phòng đặc biệt, có máy lạnh, có giường kiểu để các bà hành lạc. Tôi là tài xế chuyên đi rước mối về cho các bà. Các cậu rất trẻ, từ 20 trở xuống, chỉ lâu lâu mới có một đứa trên 30, nhưng người này phải là một tay anh hùng hảo hớn. Chưa bao giờ chơi qua một chàng trẻ như Báu, vì vậy các bà nghi ngờ là phải. Bà Hạnh Dung, chủ tiệm vàng ở Phú Nhuận, từ nãy giờ chỉ nhìn Báu mà không nói, tuổi bà khoảng ngoài 30. Bà không có con nên người bà còn eo thon rất dễ nhìn. Bà nói, thôi được, ai cũng chê không dám thử, vậy xin để tôi đi tiên phong, xưa nay tôi chưa bị ai hạ, kể cả thằng Hùng đầu bò, thằng Phan Sức Châu. Nếu hôm nay quả tình cậu Báu nay cho tôi đo ván, tôi sẽ tặng món quà trị giá ngang với chiếc xe SH nhập khẩu từ Ý. Mấy bà vỗ tay. Bà Hạnh Dung đến ngồi bên Báu, bà ngắm nghía món hàng, nhìn Báu, một cậu trai chưa đầy 19, bà chẳng tin Báu có khả năng làm tình gì cả, chắc chẳng thể nào phục vụ một bà cô dâm đãng nhất nhì đất Sài Thành này. Xin phép mấy chị nhé, em đã khổ công tìm trong thiên hạ khá lâu, chưa thấy một trụ vương thứ thiệt. Hôm nay gặp hoàng tử Bình Dương, em cũng cố xuất chiêu với chàng để xem tài cao thấp. Nói xong, bà dắt Báu đi thẳng vào phòng ở cuối dãy lầu, cài cửa cẩn thận. Bà Hạnh Dung mở nhạc nhẹ, việc đầu tiên là bà dẫn Báu vào cùng tắm. Bà rất sạch trước khi ân ái. Bà là người luôn luôn đích thân làm sạch tình nhân từ đầu tóc xuống móng chân, nước hoa tẩm đầy mình, bà tự cởi hết quần áo rồi cởi cho Báu. Khi quần Báu được tụt xuống, bà sững sờ kinh ngạc nhìn thấy con cặc của Báu, quả là một kỳ vật. Con cặc đó không thể có nơi cơ thể của một người con trai tuổi vừa qua 18 như Báu. Bà Hạnh Dung quỳ xuống cầm cặc của ả Báu lên rồi hỏi, trời ơi, sao con cặc của em to quá vậy nè. Báu trả lời hồn nhiên bằng giọng nhà quê, em đâu có biết. Bà Hạnh Dung mân mê con cặc của Báu, Im lặng một lúc lâu, xong bà đứng lên nhìn báu và hỏi, có đúng là em chưa đến 19 tuổi không? Dạ đúng vậy, ai khai gian làm chi, tới tháng 7 sang năm em mới 19 tuổi, mà nhằm nhò gì cái tuổi. Mấy bà dưới quê vẫn bảo em ăn đứt mấy thằng trên 30 mà, em lên đây mấy bà chắc buồn lắm. Bà Hạnh Dung vẫn chưa tin, vừa vặn bông sen cho nước đổ xuống, bà vừa tò mò hỏi báu, chị hỏi thiệt nghen, đêm qua em có đụ chị Vi không? Báu cũng thành thật trả lời một cách huỵch toẹt, thì bà cũng như mấy chị, lúc đầu bà cũng không tin, mặc dầu chị Hóa đã thành thật giới thiệu em tận tình. Em không biết nói dóc, không tin chị cứ hỏi chị Hóa thì biết, đàn bà ở quê em họ khoái em tới cỡ nào. Hồi đó cứ mỗi chiều em cứ đi dạo vòng vòng trong xóm chơi, thì chiều về trong túi cũng có vài 300.000, chỉ vài 300 thôi à? Bà Hạnh Dung hỏi, dạ, vài 300 là phải ngủ với vài ba bà, còn bữa nào ế lắm cũng ăn được mấy củ khoai. Tôi hủ tiếu, em thích là vui rồi, còn tiền bạc ai thương thì họ cho mình, chớ em cũng chưa bao giờ đòi hỏi. Thấy bà Dung tắm, kỳ cọ cho mình kỹ quá, báu nói tiếp, mà cũng chưa ai tắm cho em như chị vậy đâu, chị thích sạch, phải sạch, mình mới hưởng hết được. Bộ bà Vi đêm rồi không tắm cho em sao? Dạ không, bà biểu em đi tắm một mình. Mà sao trên Sài Gòn này mấy chị kỹ quá, chớ ở nhà quê, cứ hồ chơi là nhào vô phập phập, chả ai để ý đến tắm rửa gì hết. Bà Hạnh Dung thấy báu nói một cách chất phát nên cười vang. Bà mân mê con cặc của báu, bà không thể hiểu được làm thế nào mà báu có được một con cặc đặc biệt như thế này, hình thù nó giống như con cá trê, đặc biệt là cái đầu cặc nó nở ra như trái mận. Bà cầm thằng bé khá lâu nên nó cương lên cứng ngắc trông càng hấp dẫn. Bà Dung hỏi tiếp, hôm qua bà Vi có thua em không? Bà dở ẹc, mới chừng nửa tiếng là bà la lối om sòm, đấm vô đít em bình bịch rồi ra luôn. Em tưởng bà giả bộ, em mới đè lên nắc tiếp, em vác hai chân bà lên vai, hai tay bợ cái bàn tọa của bà lên nắc con cặc cho nó đã. Mười mấy phút sau bà lại la làng, cong tay lại vỗ vô hông em, và ra nữa, em đòi nắc nữa. Bà xô em ra, năn nỉ, thôi báu ơi, cho chị thở chút đã báu, chị mệt quá, chưa thằng nào khỏe như em. Bà thở thở giống như bò kéo xe ấy. Bà hôn em quá trời, bà mừng lắm, em không biết tại sao mà bà mừng như vậy, tưởng bà dành riêng em để hưởng. Không dè trưa nay bà dắt em lên đây giới thiệu với mấy chị. Bà Hạnh Dung nghe báu kể chuyện mà tay thì cho vào đít báu trà xà phòng thật kỹ. Báu đứng nhìn thấy gương mặt chị Dung thật đẹp, mũi cao, mắt to, môi mọng đỏ, cặp vú tròn vừa phải, hai cái núm còn đỏ hồng. Báu hỏi, chị có mấy đứa con rồi? Chị không có con, không biết tại ông xã hay tại chị, lấy chồng 12 năm rồi mà cứ như con gái. Chị nghĩ có lẽ tại ông xã của chị, ổng cứ lo làm giàu, tuần lễ mới mò chị được vài lần, mà ông chẳng thiết bú lồn, bú, vú gì hết. Nhào lên sọc sọc vài ba phút là đã ói ra rồi, trong khi chị chưa có cảm hứng gì hết, lần nào cũng bị dỡ dang, giống như ngồi vào bàn, vừa ăn mới có một chén thì nồi đã hết cơm, đôi khi thèm quá. Chị đợi cho ổng ngủ ngon, chị vào phòng tắm xả nước nằm trong hồ, rồi lấy cái bông sen kề sắt vào miệng lồn cho nước bắn vô, rồi chị phải tưởng tượng như đang đụng một người khác để sướng và dễ ra. Bác sĩ nói chị cứ tiếp tục thủ dâm như vậy vú sẽ teo, thân có thể bị suy, và một ngày nào chị sẽ mang bệnh lãnh cảm. Lãnh cảm là bệnh gì vậy? Lãnh cảm là không thiết đến đủ, đéo gì nữa, sẽ chán ngấy đàn ông, nên chị hay lân la tới sòng bài này, vừa đánh bài vui tay, rồi nếu muốn chơi bời thì nói với bà Vi, bảo Hóa đi đón về cho chị một cậu để chị hưởng, mà phải là loại cừ khôi. tốn mấy cũng được, miễn là phải làm chi ra ít nhất là 2,3 lần. Bà Dung nói sự thật và cũng để cho báo biết nhu cầu tình dục của bà như thế để lát nữa lâm trận thì báo liệu mà phục vụ. Tắm cho báo xong, bà tắm cho bà, cũng kỹ lưỡng như đã tắm cho báo. Báo nhìn bộ lông màu nâu đen, dập gì của bà mà thèm. Báo chưa thấy lông lồn ai đen như vây, nó quan tít lúc chưa ướt nước. Bộ lông của bà phồng vun lên như cái đồ chùi chảo, hai đùi bà trắng như bông bưởi, hai bàn chân thon nhỏ, các móng chân bà sơn màu đỏ hồng. Bà tắm một cách tự nhiên chứ không làm điệu để khiêu gợi chút nào, mà báo cũng đã thấy thèm quá, báo muốn tức khắc đè bà ra đụ cho bà biết tay. Như có lần báo đã đụ cô út ngay ngoài bếp vào buổi trưa khi cô đang cặm cụi sắt chuối cho heo ăn. Nhớ lại bữa đó, báo đẩy một hồi, cô út đã la hét lớn hơn cả tiếng heo kêu. Phần tiếp theo.